Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, trong lúc dân chúng đang mong đợi và mọi người tự hỏi trong lòng rằng Gioan có phải là đấng Kitô không, Gioan lên tiếng bảo mọi người rằng: Phần tôi rửa anh em trong nước, nhưng đấng cao trọng hơn tôi đang đến, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho người. Chính người sẽ rửa anh em trong Chúa Thánh Thần và trong lửa. Vậy khi tất cả dân chúng đã chịu phép rửa, và chính lúc Chúa Giêsu cũng đã chịu phép rửa xong, người đang cầu nguyện thì trời mở ra và Thánh Thần Chúa ngự xuống trên người dưới hình chim bồ câu, và có tiếng từ trời phán: Con là con yêu dấu của Cha, con đẹp lòng Cha. Đó là lời Chúa. Chúng con thân mến, chúng con có nhớ hôm nay là lễ gì không? Nhớ không? Hôm nay lễ gì? Đâu bạn nào đứng lên, con đứng lên nói cho ta coi hôm nay lễ gì con.
Lễ thứ nhất thường niên, Chúa Giêsu chịu phép rửa.
Hay quá, cho bạn mình một tràng pháo tay. Giỏi quá, nên là trên cả tuyệt vời. Không những là nhớ là lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, mà lại còn lại nói là Chúa nhập thứ nhất thường niên. Đây, cho tặng cho con ảnh Chúa thương xót nha. Rồi, con mấy tuổi?
6 tuổi.
Rồi, mới 6 tuổi mà giỏi quá. Rồi, bây giờ bạn nào nói được? Cái này hơi khó, cho đố luôn cả huynh trưởng thử coi nha. Hôm nay lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, vậy thì phép rửa của Gioan và bí tích rửa tội, ở đây ai đã lãnh nhận bí tích rửa tội giơ tay? Ai đã được rửa tội, lãnh nhận bí tích rửa tội giơ tay? Trời ơi, chúng con chưa có đạo hả? Có đạo không? Có đạo tức là mình đã được rửa tội rồi, xong giơ tay lên. Con rửa tội chưa? Chưa rửa tội hả? Con rửa tội chưa?
Dạ chưa.
Con rửa tội chưa?
Dạ rồi.
Xong giơ tay. Tên thánh con là gì?
Dạ Anna.
Tên thánh Anna mà nó chưa rửa tội hả? Con không có phân biệt được là mình đã nhận bí tích rửa tội rồi, giơ tay lên. Giơ tay lên. Chưa hiểu rồi. Một tràng pháo tay để chào mừng tất cả những người đã được lãnh nhận bí tích rửa tội. Vậy thì trong nhà thờ này ai chưa rửa tội giơ tay? Ủa, thứ gì nó giơ nhiều thế? Thứ gì giơ nhiều ấy? Rửa tội chưa? Rồi con đây, rồi con đây, đứng lên đi, con rửa tội chưa?
Chưa.
Hả?
Dạ chưa.
Vậy tiên thánh con là gì?
Dạ Giuse.
Rồi, cảm ơn con. Có tên thánh tức là mình đã rửa tội rồi. Tại vì có thể chúng con chưa phân biệt là phép rửa của Gioan và bí tích rửa tội, cho nên mình tưởng rằng là chưa rửa tội là chưa lãnh nhận phép rửa của Gioan. Nào, bây giờ ai trong nhà thờ này, cả người lớn, cả huynh trưởng, cả thiếu nhi, phân biệt dùm cho cha là bí tích rửa tội mà mình đã lãnh nhận và phép rửa của Gioan mà hôm nay Chúa Giêsu cúi xuống để Gioan làm phép rửa cho Chúa, khác nhau thế nào? Phép rửa của Gioan và bí tích rửa tội khác nhau như thế nào? Ai biết? Rồi, xin mời chị huynh trưởng, chúng ta cho tràng pháo tay mời chị lên cho nó phấn khởi tí.
Dạ thưa cha, bí tích rửa tội á là khi mà mình mất tội tổ tông mà bà để lại thì mình lãnh bí tích rửa tội. Còn bí tích rửa tội mà Thánh Chúa Giêsu đến á là không phải là Chúa Giêsu có tội mà là do là thánh ý là Chúa Giêsu muốn là để mà làm cho mọi người nhìn thấy vậy thôi, chứ không phải là Chúa Giêsu có tội giống như là mình chịu nhận bí tích rửa tội.
Dạ. Rồi, cảm ơn chị một tràng pháo tay. Rồi, thưa anh chị em. Nãy con giơ tay hả? Đây, bây giờ thầy cha nói luôn là chúng ta phân biệt phép rửa của Gioan mà hôm nay Chúa Giêsu cúi xuống để Gioan làm phép rửa không phải là bí tích. Cho nên nếu mình nói là Chúa Giêsu chịu bí tích rửa tội sai là không đúng nha. Phép rửa của Gioan là một cái nghi thức sám hối, không ban ơn tha tội. Nhưng mà khi mình có tội, mình thành tâm, mình sám hối, mình lãnh nhận phép rửa để xin Chúa thương tha thứ tội lỗi cho mình. Đó là một cái cử chỉ, một nghi thức sám hối. Ví dụ như là đầu lễ mình vẫn có nghi thức sám hối, hoặc là đọc kinh cáo mình tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Hoặc là nghi thức cha vẫn làm là sướng một câu Chúa đến làm người giữ chúng con, xin Chúa thương xót chúng con. Đó là nghi thức sám hối. Vậy thì khi Gioan làm phép rửa không được thêm chữ tội vào trong đó, chỉ có bí tích rửa tội. Còn phép rửa của Gioan là một nghi thức sám hối. Người ta đến người ta xếp hàng để lãnh nhận phép rửa, tức là đáp lại lời mời gọi của Gioan là hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Và người ta tỏ lòng sám hối bằng cách, muốn sám hối thì phải có một cái nghi thức gì, phải có một cái hình thức gì. Ví dụ như là bây giờ ba má đi làm rồi, ở nhà có hai đứa, là anh này nữa hả? Có hai đứa, nào hai đứa con ở nhà đâu? Rồi hai thằng con, trời đánh đâu? Rồi một thằng trời đánh hai đứa, rồi hai đứa lên đây. Ồ, rồi hai đứa lên đây. Hai đứa, con tên gì?
Dạ con tên Cường.
Cường, con tên gì?
Dạ con tên Phương.
Thế nào lớn tuổi, Cường mấy tuổi?
Dạ con 13.
13, rồi Phương.
Dạ con 10 tuổi.
Rồi Cường là anh, Phương là em. Ba má đi vắng nói ở nhà Cường với Phương là hai đứa phải thương nhau nha.
Dạ.
Không được quýnh nhau nha.
Dạ.
Rồi bây giờ ba đi làm, hai đứa này ngồi nhà chơi với nhau. Trời lúc bắt đầu quýnh qua, rồi bắt đầu hôm nay quýnh lại, bắt đầu cãi nhau. Cãi nhau, quýnh nhau, cãi nhau, đánh nhau, rồi cãi nhau, rồi quýnh nhau, rồi đánh nhau, cãi nhau, chí chóe. Rồi, đến lúc mà ba về, thấy sụp như thế này, đánh nhau phải sụp như thế này, rồi là tóc tai bù xù lên như thế này, rồi này cứ như thế này, rồi, đó, đánh nhau mà. Cho nhau rồi áo kéo lên như thế này luôn. Thế thì bảo hai chúng con ở nhà làm gì?
Dạ
hai chúng con ở nhà làm gì Phương?
Dạ cãi nhau.
Cãi nhau có quýnh nhau không Cường?
Dạ có.
Con có quýnh em con không?
Dạ có.
Tại sao quýnh nó?
Tại nó quýnh con trước.
Phương tại sao quýnh anh?
Thì anh chọc con.
Chọc con. Thế là bắt đầu ba mới nói là bây giờ chúng con là anh em với nhau. Chúng con có biết năm nay là năm gì không?
Dạ biết.
Năm nay năm gì?
Dạ năm thánh lòng Chúa thương xót.
Năm thánh lòng thương xót thì chúng con phải làm gì?
Dạ thương yêu nhau.
Thương yêu nhau, có quýnh nhau không?
Dạ không.
Thương yêu nhau có cãi nhau không?
Dạ không.
Thương yêu nhau có giết nhau không?
Dạ không.
Bây giờ chúng con đang sống trong năm thánh lòng thương xót, không được đánh nhau, không được cãi nhau, không phải giết nhau, mà phải làm cái gì?
Phải thương yêu nhau.
Phải thương yêu nhau. Bây giờ chúng con đã đánh nhau rồi, không thương yêu nhau, quần áo sọc sạch như thế này rồi, thì bây giờ chúng con phải chứng tỏ rằng chúng con có nhận thấy mình có lỗi không?
Dạ có.
Con có thấy mình có lỗi không?
Có.
Bây giờ ai có lỗi trước? vì ai thấy mình có lỗi thì xin lỗi. Vì chúng con thấy rằng là muốn, chúng con có muốn bà tha lỗi cho chúng con không?
Dạ muốn.
Chúng con có muốn bà thương chúng con không?
Dạ muốn.
Rồi bây giờ chúng con muốn bà thương, bà yêu chúng con, bà tha cho chúng con vì chúng con đã quấn nhau, vì là con của bà mà lại quấn nhau như vậy. Giờ chúng con phải làm cái gì đây? Suy nghĩ coi, phải làm cái gì để cho ba không có buồn, để ba vui. Rồi chúc ba dắt hai đứa đi mắc đồ nào, đi ăn kem, rồi đi sở thú, vân vân. Để chúng con nghĩ chúng con phải làm cái gì? Phải làm cái gì để cho ba vui?
Dạ xin lỗi, à? Dạ xin lỗi, sám hối.
Rồi xin lỗi sám hối. Rồi con, ai là người phải xin lỗi trước? Ai? Anh hay em? Anh. Rồi người lớn phải khiêm nhường, cúi xuống mà xin lỗi người trên. Đấy mới là đúng với thánh ý của Chúa. Đấy mới là điều làm đẹp lòng Chúa. Người càng làm cao, Chúa bảo càng làm lớn thì phải cúi xuống mà hầu hạ phục vụ anh chị em mình. Cho nên chúng ta thấy là cha sở phải xin lỗi giáo dân, giám mục phải xin lỗi những người con chiên. Rồi người làm cha làm mẹ đôi khi cũng phải xin lỗi con cái vì mình sống chưa tốt, chưa hay, chưa làm gương sáng cho con cái mình. Rồi bề trên cũng phải cúi xuống mà xin lỗi bề dưới vì bề trên không có làm gương sáng. Chứ không phải cứ lúc nào cũng ở bề dưới phải xin lỗi bề trên, lúc nào cũng ở dưới là có lỗi, còn ở trên là không có lỗi. Đã là con người thì ai không có lỗi, đã là con người thì ai cũng có thể phạm tội. Cho nên là càng làm lớn bao nhiêu thì phải khiêm tốn hạ mình xuống mà đi bước trước. Có khi mình không có lỗi, mình cũng phải xin lỗi để cho người kia nhận ra lỗi của mình. Nếu mà mình cứ đổ lỗi cho người khác thì người ta cũng sẽ đổ lỗi lại. Nếu mà người dưới người ta không cãi được, dù người ta phải hậm hực, phải xin lỗi nhưng mà lòng người ta không có phục. Vì ông làm lớn, ông bắt nạt tôi, ông làm cao, ông ép tôi, chứ tôi không có lỗi gì, nhưng mà vì ép tôi phải xin lỗi. Đó không phải là lòng thương xót. Lòng thương xót là hạ mình xuống để mà xin lỗi nhau. Nào bây giờ anh xin lỗi em trước, rồi Cường giờ con làm kiểu gì? Xin lỗi Phượng con làm sao? Lại làm như thiệt cho ra coi coi.
Dạ anh xin lỗi em vì anh đã quýnh em trước.
Xin lỗi lại bắt tay chứ, lại nói
lỗi, xin lỗi em, anh đã quýnh em trước.
Em xin lỗi đã cãi nhau với anh.
Wow, hallelujah, tuyệt vời quá. Đây bà cảm ơn chúng con đã nghe lời của ba. Bà vui lắm. Hôm nay bà tặng cho chúng con mỗi đứa một món quà. Đây là món quà Chúa Giêsu lòng thương xót. Đây là món quà Thánh Faustina. Thánh Faustina làm đẹp lòng Chúa Giêsu, hạ mình xuống khiêm nhường và nói cho mọi người biết rằng Chúa Giêsu thương xót về Chúa Giêsu. Chúng con bắt tay nhau. Rồi ba cho chúng con mỗi đứa 100.000. Mỗi đứa 100.000. Rồi hai đứa dắt tay nhau đi ăn phở máu. Dắt tay nhau đi ăn phở. Rồi chúng ta cho chồng phát tay thưa anh chị em. Đó. Vậy thì chúng con có nhớ cho lập lại là bí tích rửa tội, là bí tích mà Chúa Giêsu lập. Có tất cả Chúa Giêsu lập mấy bí tích? Chúa Giêsu lập mấy bí tích? Này không nhớ là anh đòn này nha. Mấy bí tích? Thứ nhất là bí tích. Thứ hai. Thứ ba. Thứ bốn. Thứ năm. Thứ sáu. Thứ bảy. Thứ tám. Trời ơi, lập có 7 bí tích mà đến thứ 8 vẫn còn. Thứ 9. Thứ 10. Thứ 11. Hết, hết. Thứ nhất là rửa tội. Hai là thêm sức. Thứ ba là thánh thể. Thứ 4 là giải tội. Thứ 5 là hả? Sức dầu bệnh nhân. Thứ 6 là truyền chức thánh. Thứ 7 là hôn phối. Vậy thì bí tích rửa tội là bí tích đầu tiên mà mỗi người muốn làm con của Chúa, muốn trở thành Kitô hữu thì phải qua cửa ngõ đầu tiên là bí tích rửa tội. Bí tích rửa tội tha tội gì? tha tội gì? Tha tội tổ tông. Với trẻ em tha tội tổ tông, còn với những người lớn, ví dụ như là chị Mai đây, chị Mai, con là con rửa tội bao giờ Mai?
Con rửa tội tháng trước rồi.
Rồi tháng trước hôm nay con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 26 tuổi.
Rồi chị Mai 26 tuổi mới rửa tội tháng trước. Thì khi mà người lớn lãnh nhận bí tích rửa tội thì bí tích rửa tội tha tội tổ tông và những tội riêng người ấy phạm từ khi có trí khôn. Anh chị em nhớ không? Vậy bây giờ Mai đã được lãnh nhận bí tích rửa tội rồi thì được tha tội tổ tông và những tội riêng của Mai đã phạm từ khi có trí khôn cho tới bây giờ. Và lần tới nếu mà Mai phạm tội nữa thì Mai có phải rửa tội nữa không? Có phải rửa tội nữa không? Không. Vì nếu mà Mai phạm tội thì Mai lãnh đi lãnh bí tích gì? Bí tích gì? To lên, giải tội. Vì thế mà anh chị em nhớ, chúng con nhớ dùng để mình khỏi lộn nha. Phép rửa của Gioan không phải là bí tích rửa tội, cũng không có tha tội tổ tông. Phép rửa của Gioan là một cử chỉ sám hối, giống như hai bé lúc nãy nó lên lòng sám hối thì được ba thương, ba tha thứ tội vì đã đánh nhau. Thì Chúa Giêsu là người có tội không? Có tội không? Ai được ai kể tội Chúa Giêsu cho nghe? Chúa Giêsu có tội nào không? Chúa Giêsu có quýnh nhau không? Nói to lên, Chúa Giêsu có cãi nhau không? Chúa Giêsu có ăn cắp không? Chúa Giêsu có chửi bố không? Chúa Giêsu có ném đá vào nhà người ta không? Chúa Giêsu có thọt lét cho bạn mình đang học bài không? Chúa Giêsu có đọc kinh không? Chúa Giêsu có cầu nguyện không? Chúa Giêsu có vâng lời ba má không? Chúa Giêsu có cười không? Chúa Giêsu có khóc không? Có khóc không? Có. Linh hồn thầy buồn đến chết được. Chúa Giêsu khóc thương dân thành Jerusalem vì nó không quay trở về với Chúa. Chúa Giêsu có buồn không? Có buồn. Linh hồn thầy buồn đến chết được. Chúa Giêsu có sợ không? Có luôn. Sợ đâu phải tội. Chúa Giêsu sợ, nói rằng lạy cha, nếu có thể thì cất chén này cho con sợ lắm. Cái chết nó đến với con sợ lắm. Chúa Giêsu lo buồn, mồ hôi máu nhỏ xuống đất cơ mà. Chúa Giêsu là con người như mình, chỉ khác một điều duy nhất là không phạm tội. Một người không phạm tội mà cúi xuống để chấp nhận như là một con người có tội. Hình ảnh đó mời gọi mỗi một người chúng ta hãy khiêm tốn nhìn nhận rằng dù có là Đức Thánh Cha thì chính Đức Thánh Cha Phanxicô cũng nói rằng là tất cả mọi người chúng ta ai cũng là tội nhân, ai cũng cần được Chúa thương xót, ai cũng cần được thương xót. Cho nên mình cúi xuống để mình xin lỗi anh chị em mình cúi xuống để mình nhìn nhận lỗi lầm thiếu sót của mình trước mặt Chúa và thiếu sót lỗi lầm của mình trước mặt anh chị em, để qua cử chỉ sám hối đấy xin Chúa tha thứ, xin anh chị em tha thứ cho mình, và nhất là mình cũng phải mở lòng ra mà tha thứ cho nhau, như là bé Cường tha thứ cho Phượng, rồi Phượng cũng tha thứ cho Cường. Hai bên nhìn nhận lỗi lầm thiếu sót của mình. Một bên tha mà bên kia nhất định không tha cũng không được. Một bên nhận lỗi, bên kia nhất định cũng nói rằng mình không có lỗi, chỉ những người trên đúng, còn những người dưới là sai cũng không được. Trên hay dưới, ngang hay dọc, trước hay sau, lớn hay nhỏ, mỗi người đều là những con người tội lỗi. Hãy nhìn vào gương của Đức Giêsu, Ngài không có lỗi mà còn cúi xuống nhận như là kẻ tội lỗi để cho Gioan làm phép rửa. Và Gioan nói rằng là người cao trọng hơn tôi không đáng xách quay dép cho người ấy. Thế mà Chúa bảo con cứ làm chuyện đó đi, để cho chúng ta thấy được rằng là Chúa Giêsu vâng lời Thiên Chúa Cha. Câu kết của bài tin mừng ngày hôm nay, đố chúng con biết là có tiếng trừ trời phán thế nào. Khi Chúa Giêsu cúi xuống lãnh nhận phép rửa thì có tiếng từ trời phán. Có tiếng từ trời phán. Có tiếng từ trời phán thế này:
đây là con ta yêu dấu, người làm đẹp lòng ta.
Một trong phát tay thưa chị em, đúng quá. Có tiếng từ trời phán:
đây là con ta yêu dấu, người làm đẹp lòng ta.
Rồi bây giờ mỗi người chúng ta, mỗi người chúng con là con của Chúa. Chúa cũng nói với Cường, nói với Phượng, nói với ông Bình, nói với bà B, nói với chị Xuân, nói với anh Tẹp, nói với mỗi người, nói với mỗi người rằng:
đây là con ta yêu dấu, người làm đẹp lòng ta.
Chúa nói với từng người chúng ta rằng: đây là con ta yêu dấu. Chúa còn lặp lại lời Chúa nói với mình. Chúa nói với mỗi người chúng ta rằng: có hạnh phúc không? Có sướng không chúng con? Được Chúa nói, Chúa là vua trời đất, Chúa là đứng đầy quyền năng, Chúa là đứng giàu lòng thương xót, mà Chúa xoa cái đầu chọc này, Chúa xoa cái tay cùi hủi này, rồi Chúa vuốt cái má lõm đồng tiền này, và Chúa nói rằng: chúng con phải nghe Chúa nói với mỗi một người chúng ta. Anh chị em phải nghe được tiếng Chúa nói với mỗi một người chúng ta rằng: rồi nếu mà là con của Chúa mà được Chúa yêu dấu, làm sao mà để được Chúa yêu dấu? Câu sau Chúa nói là:
con làm đẹp lòng ta.
Cái điều quan trọng là để Chúa yêu mình thì mình phải là con làm đẹp lòng ta. Con làm đẹp lòng ta. Lặp lại. Trước đây là con ta yêu dấu. Muốn được Chúa yêu dấu thì con làm đẹp lòng ta. Chúa Giêsu được Chúa Cha yêu vì Chúa Giêsu làm đẹp lòng Chúa, vì Chúa Giêsu vâng ý của Cha xuống làm người chịu trăm cay nghìn đắng, chịu chết trên thập giá đền tội cho chúng ta. Chúa Giêsu được Chúa Cha yêu dấu là vì Chúa Giêsu luôn đi tìm thánh ý Chúa. Của ăn của ta là làm theo ý của Cha đấng đã sai ta. Vậy thì mỗi một người chúng ta hãy nhớ rằng mình được Chúa thương lắm. Chúa nói với mỗi người chúng ta, dù mình có tội lỗi thế nào, dù mình có xấu xa thế nào, dù mình có bị mọi người khinh bỉ, dù bị có mọi người ghét bỏ, dù bị có mọi người chê, dù bị mọi người trách, dù bị mọi người đuổi đi xa lánh, nhưng vẫn có một đấng yêu dấu ta và nói với ta rằng:
con là, đây là con ta yêu dấu.
Vẫn cứ một tiếng nói đó vào bên trong tai, vào trong trái tim của chúng ta. Và khi mình nhận được Chúa yêu thương mình như vậy, Chúa yêu thương mình như vậy, Chúa yêu thương mình như vậy, thì điều duy nhất mình cần phải làm đó là làm đẹp lòng Chúa. Amen.